hỏi đáp di trú tối thứ năm hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một trong những điều rắc rối lớn nhất mà đáng sợ nhất đối với du học sinh khi đang du học tại Mỹ là bị mất tình trạng di trú hợp pháp, nghĩa là bị out of status, mà nói một cách nôm na, đó là bị mất đi cái quyền được tiếp tục lưu lại Mỹ để học tập. Vì sao có tình trạng out of status, những vi phạm nào dẫn tới tình trạng này? Phải làm gì một khi bị out of status trong lúc đang du học tại Mỹ? Cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thưa luật sư Khanh, Trà My vừa nhắc tới tình trạng out of status, tức là bị mất quyền được lưu lại Mỹ tiếp tục học tập một cách hợp pháp. Thì trước khi nói về cái sự out of status nó là ảnh hưởng như thế nào và cần phải làm sao khi bị out of status, thì xin luật sư Khanh cho định nghĩa một cách chính xác và nói về luật, luật di trú cũng như luật pháp Mỹ thì out of status là gì thưa anh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết cái từ out of status, nếu mà mình áp dụng với luật di trú á, thì có nghĩa rằng là không có còn thời hạn để mà ở bên Mỹ nữa, hoặc là coi như đang chuẩn bị ở bên Mỹ bất hợp pháp, hoặc là nếu mình đã nói cái từ out of status có nghĩa là những người này đang ở trong Mỹ không có hợp pháp. Thì trong hồi trước giờ Khanh làm giống như những cái đơn mà xin thẻ xanh chẳng hạn, nếu mà những cái người này họ hiện tại lúc mà họ xin thẻ xanh họ không có coi như là một cái cách để ở lại Mỹ hợp pháp ấy, thì trong cái chỗ mà điền cái câu trả lời rằng là current status của cái người đó có nghĩa là cái tình trạng hiện tại của cái người đó với sở di trú là gì, thì thông thường sẽ có hai từ ngữ, một là EWI chữ E chữ W chữ Y ngắn, nó gọi là entry without inspection, có nghĩa là vào nước Mỹ không có lực hợp pháp, hoặc hai là mình để là OOS có nghĩa là out of status. Out of status có nghĩa rằng là cái người này có thể là trước đây họ đã có một cái cách hợp pháp họ qua Mỹ họ ở, nhưng mà hiện tại ngay lúc này họ cái đó đã hết hạn rồi và không có còn hợp pháp nữa. Thì ngày hôm nay cái câu mà chị Trà My chỉ hỏi cái từ out of status dùng cho định nghĩa là cái gì, thì out of status thông thường sẽ nói rằng là những cái người này có thể trước đây họ có một cái cách để hợp pháp hóa để mà ở lại Mỹ, nhưng mà ngay lúc này họ đã hết hạn cái cách hợp pháp hóa đó đã hết hạn rồi, hoặc là họ đang ở quá hạn bên Mỹ.
Tức là đối với du học sinh F1 visa thì out of status nghĩa là họ đã quá hạn hoặc là không còn được phép lưu lại Mỹ một cách hợp pháp nữa với cái visa du học đó. Vậy thì xin hỏi luật sư Khanh, những vi phạm nào, những lý do nào khiến cho cái visa F1 du học của họ bị rơi vào tình trạng mất quyền được lưu lại Mỹ hợp pháp?
Thưa chị, thì thông thường nếu mà mình lấy cái từ out of status này á, mình áp dụng cho những cái người du học sinh á, thì thực tế đây là một câu nói rằng là những người du học sinh này họ đang, một là họ mất đi cái sự hợp pháp hóa của họ dưới cái visa du học, và để mà mất đi cái sự hợp pháp hóa đó họ sẽ có vài trường hợp. Một là họ không có đi học đầy đủ chứng chỉ trong vòng một semester, có một kỳ học họ không có duy trì trong 12 chứng chỉ học. Hoặc hai, họ lấy quá nhiều lớp online. Tại vì trước đây có thông thường là những người du học sinh thì trừ bên sở di trú và phải bắt là những người này phải đi vô lớp để mà học, chứ không phải là ngồi ở nhà mà lên online học. Tại vì có nhiều người ta không có biết là ngồi ở nhà lên online là những cái người này họ đang ngồi ở đâu, họ ngồi tiểu bang khác để họ học hay như thế nào. Thì sở di trú họ hạn chế. Nhưng mà tới lúc mà COVID xảy ra thì sở di trú họ mới nới giãn ra cái sự đòi hỏi rằng là học trong lớp và họ cho học online. Nhưng mà sau khi coi như là bên Mỹ coi như chiến dịch COVID không còn nữa, thì bắt đầu bên sở di trú họ bắt buộc rằng là những người học sinh này phải về lại lớp để mà học. Thì đó là tình trạng thứ hai để mà những cái người này bị coi như là mất đi cái F1, có nghĩa là họ lấy quá nhiều lớp online. Ba là những cái người này họ vi phạm cái những cái tội hình sự, giống như họ bị bắt về những cái vấn đề giống như là có thể lái xe mà đụng người, hoặc là có thể uống rượu lái xe này nọ, giống như những cái chương trình trước mà Khanh và chị Trà My có nói. Một cái phần thứ tư là những người này có thể đi làm mà không có được cái thẻ đi làm, nhưng họ đi làm lậu. Cái thứ năm là giống như những người này họ nghỉ học mà họ không có báo cho trường biết để mà xin rằng là ôi bây giờ tôi đang muốn nghỉ học rồi vì vấn đề lý do nào đó, mà họ tự họ nghỉ thôi. Và cái thứ sáu là những cái người này họ không có duy trì đúng theo cái chương trình mà họ đang nói họ muốn học. Cái đây có đồng nghĩa rằng là có thể là duy trì, có nghĩa là họ sẽ không có lấy những cái lớp mà những cái chương trình này đòi hỏi họ lấy. Họ vẫn lấy đủ lớp để đủ chứng chỉ, nhưng mà họ không được lấy cái lớp giống như cái chương trình mà họ đang ghi danh để học đòi hỏi. Và hơn nữa là có thể cái I-20 của họ đã hết hạn, nhưng họ không có duy trì cái I-20. Có thể họ bỏ học, họ không có học nữa, có nghĩa là có nhiều lý do bỏ học. Có thể là người ta bị bệnh, những cái du học sinh này bị bệnh, họ không đi học được. Hoặc là có thể là họ có nhiều thầy cô giáo trong một cái lớp á, là họ sẽ ghi danh để coi những người học sinh này đi học bao nhiêu ngày một một trời, coi như là một kỳ học. Và có nhiều du học, có nhiều người thầy cô giáo nói là một kỳ học những người này họ cứ có thể bị trễ 5 lần, hoặc họ nghỉ học 5 lần thôi. Và sau 5 lần có nghĩa là những cái người thầy cô giáo này sẽ cho coi cái điểm là coi như không có đậu và với cái lớp này. Thì có nhiều lúc mà những du học sinh này vẫn đi học rất là bình thường, nhưng có thể là họ bị đi trễ. Thì lúc mà thầy cô giáo ghi danh rồi mà đi trễ thì thầy cô giáo ghi danh sẽ nói người này không có mặt ở trường và không có mặt ở lớp đó. Và cứ cuối kỳ á, thì có thể thầy cô giáo nói là người này có quá nhiều cái sự vắng mặt đi, nên thầy cô giáo có thể cho người này rớt. Thì một khi cái người này rớt cái, người du học sinh rớt cái lớp đó, thì có nghĩa là du học sinh không có đầy đủ cái chứng 12 chứng chỉ mỗi kỳ học, thì có thể là mất cái F1. Đó là một trong những cái cách mà du học sinh có thể coi như là bị out of status, có nghĩa là hết hạn F1. Và có nhiều lúc á, những cái sự out of status này chỉ là mình vi phạm nó thôi, mà trường cũng chưa có cắt đứt cái I-20 thì cũng coi như là mình bị out of status rồi. Để mà nhưng mà để hợp pháp hóa về cái vấn đề cho những cái du học sinh này hết hạn á, là trường họ phải cắt cái I-20. Cái đó là cái bước cuối cùng. Nhưng mà một khi những cái du học sinh này họ làm những cái việc mà giống như Khanh nói á, có thể là thời ngay cái thời điểm họ bắt tay vào làm thì họ cũng có thể được tính là out of status. Out of status không họ cần phải đợi tới lúc mà cái người DSO, có nghĩa là cái người ở bên trường, họ cắt cái I-20.
Như vậy là tất cả những vi phạm mà luật sư Khanh vừa liệt kê ra sẽ dẫn tới tình trạng cái visa F1 của người du học sinh không còn hiệu lực nữa, và không còn hiệu lực có nghĩa là họ đã trở thành bất hợp pháp nếu họ tiếp tục lưu lại Mỹ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là sau khi bị rơi vào tình trạng out of status đó thì họ được phép lưu lại Mỹ bao lâu, hay là ngay tức thì là phải đi ra khỏi nước Mỹ? Có cho một cái thời gian để họ thu xếp đồ đạc để mà rời khỏi nước Mỹ hay không?
Thưa chị, thì thông thường á, đối với cái này mình chỉ nói về cái phạm vi của F1 thôi nhé. Thì đối với F1 thì thông thường nếu mà mình học xong rồi, có nghĩa mình học xong cái bằng cấp của mình rồi, thì sở di trú sẽ cho mình cái grace period, có nghĩa là cái thời gian cố định để mình rời khỏi nước Mỹ, nếu mà mình không có cái cách, mình không có tính ở lại Mỹ hay như thế nào đó. Thì nếu mình đã học xong cái bằng cấp của mình rồi thì bên sở di trú sẽ cho mình 60 ngày từ cái ngày mình học xong cái chứng chỉ cuối cùng để mà mình rời khỏi Mỹ tự do. Và trong 60 ngày đó nếu mình rời khỏi thì coi như là mình không có vi phạm bất kỳ điều luật gì nào của luật di trú cả. Trường hợp thứ hai là ví dụ mình không muốn học nữa và mình muốn xin coi như cắt đứt cái cuộc học sớm, và mình nói chuyện với người DSO, mình nói bây giờ tôi có chuyện khẩn cấp ở nước ngoài và tôi phải về, tôi một là tôi bảo lưu lại cái vấn đề học vấn của tôi, hoặc hai là tôi không học nữa, tôi đi về. Thì trong những cái trường hợp đó thì sở di trú họ cho cái grace period, có nghĩa là cái thời gian cố định để rời khỏi, thì là 15 ngày. Có nghĩa là có 15 ngày từ cái ngày mình xin học hoặc là mình xin ngừng học để mình rời khỏi. Coi như là cái kiểu là mình đang học giữa trường mình xin ngừng học á, và có quyết định từ DSO họ đồng ý, thì mình có 15 ngày. Và trong vòng 15 ngày nếu mà mình rời khỏi nước Mỹ thì coi như là mình không có vi phạm bất kỳ luật gì về di trú cả. Còn nếu mà mình đang học mà mình bị out of status trong một trong những cái tình trạng mà Khanh nói đó, có nghĩa là có thể mình không có duy trì đủ chứng chỉ học, hoặc là mình không có, mình đang đi làm bất hợp pháp, hoặc là mình đang bị phạm tội hình sự, hoặc là bất kỳ những cái gì mà Khanh nói ra, thì thực tế là sở di trú họ không có cho mình cái thời gian cố định để mình rời khỏi. Cái ngày mà mình vi phạm cái luật di trú về vấn đề duy trì cái visa du học sinh của mình á, thì coi như cái ngày đó là coi như mình bị out of status. Và đáng lẽ nếu mà được luôn á, thì cái ngày đó mình phải rời khỏi Mỹ. Nếu mình ở qua cái ngày thứ hai thì có nghĩa rằng là sở di trú nói rằng là đó, quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp rồi, chứ không phải là mà sở di trú sẽ cho một cái thời gian cố định cho những cái người họ hết hết thời hạn để coi như là họ bị out of status để họ rời khỏi Mỹ.
Như vậy là cái thời điểm bắt đầu bị xem là bất hợp pháp đó là tính ngay cái ngày mà cái
Cái sự việc nó xảy ra
visa
luôn.
còn hiệu lực nữa, chứ không phải là chờ tới ngày hôm sau.
Dạ đúng rồi. Thì có nghĩa là ví dụ ngày hôm nay Khanh là một du học sinh, ví dụ nhé. Và ngày hôm nay là coi như là ngày 17 tháng 10, thì thông thường bên trường học thì bắt đầu trường trường đại học thì coi như là gần giữa tháng 8 là bắt đầu đi học rồi. Tới ngày 17 tháng 10 cũng coi như là xong nửa kỳ rồi, nửa kỳ của một kỳ á. Thì có nhiều thầy cô giáo tới thời điểm này họ cũng đã biết những cái người nào sẽ học được hoặc là cái điểm điểm thi như thế nào, và chính người học sinh họ sẽ biết cái điểm thi của họ để đủ để mà kéo lên hay không. Ví dụ đầu năm tới giờ Khanh học rất là dở, điểm thi Khanh rất là thấp, thì tới thời điểm này Khanh là du học sinh, Khanh nói chết nếu mà từ đây tới cái ngày cuối cùng mà Khanh thi điểm Khanh cao, Khanh không có được lên được cái vực mà coi như Khanh được đậu á, thì có thể là Khanh sẽ không có duy trì đủ cái chứng chỉ học của Khanh 12 tiếng một một semester. Thì có thể ngay lúc này nếu mà Khanh vẫn duy trì mà Khanh ở trong cái lớp đó mà Khanh biết rằng là và không có cách nào để mà đem cái điểm của Khanh lên để mà pass á, thì ngay lúc này thực tế là Khanh chưa có bị out of status, tại vì phải tới cuối semester Khanh sẽ bị out of status thì tới lúc đó là Khanh mới bị. Nhưng mà ví dụ cái trường hợp thứ hai là giống như Khanh nói rằng là ví dụ Khanh là mắc Khanh không có đi học quá nhiều ngày hoặc là Khanh đi học Khanh bị trễ, và tới thời điểm này thầy cô giáo họ đã nói là ok, ông Khanh này ông đã đi trễ 10 ngày rồi, và theo cái chính sách của bên thầy cô giáo là nói đi trễ 5 ngày là họ sẽ cho Khanh là rớt cái course đó luôn. Thì ngay thời điểm này là coi như cũng gần gần 2 tháng Khanh đi học, thì thầy cô giáo sẽ tự báo lên cho bên trường biết rằng là này, cái ông Khanh này ông đã vi phạm cái này rồi, tôi sẽ cho ông rớt từ cái lớp này. Và cho dù ngay thời điểm này cái I-20 của Khanh vẫn có hạn, nhưng mà nếu mà thầy cô giáo đã báo như vậy với bên trường rồi thì trường có nghĩa là ngay thời điểm này là có nghĩa Khanh bị out of status luôn. Quý vị nhớ nha, nếu mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó về mình phải duy trì đúng cái 12 tiếng đồng hồ một semester, có nghĩa là một kỳ học mình phải có 12 tiếng để mình chứng chỉ hoặc là như thế nào đó, một thời điểm mà mình vi phạm mà mình không có mình không duy trì đó nữa, có nghĩa là mình đã ở lại bất hợp pháp rồi và
Cái thời điểm
bắt
đó.
đầu từ cái ngày đó luôn.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo quan trọng đó là theo luật, một khi mà du học sinh bị mất cái quyền lưu trú hợp pháp ở lại Mỹ thì họ phải làm gì?
Thì thưa chị, thông thường có hai cách, xin lỗi, có ba cách. Một là nếu mà những cái người này họ mắc cái việc coi như ở lại và hợp pháp để mà học á, và bất kỳ vì lý do gì á, thì họ có thể xin cái tái học lại, có nghĩa là nhập học lại. Thì cái từ tiếng tiếng Anh họ sẽ dùng, họ gọi là reinstatement, có nghĩa là cho vô học trở lại. Thì cái đó là cái giải quyết đầu tiên, có nghĩa là mình xin reinstatement. Cái thứ
Xin được
hai,
trở lại học.
xin được trở lại học và coi như là nhập học lại, có thể là kỳ học kế tiếp chứ không không phải kỳ học này nữa rồi. Thì cái đó là cái reinstatement, mình cứ để nó qua một bên nhé. Cái con đường thứ hai là những người này họ đi về liền, ví dụ họ đã bị vi phạm về cái vấn đề duy trì cái sự học hành của họ, và nói chung là họ nói là bây giờ tôi đang cần nghỉ, tôi không có, tôi cũng chưa đủ, tôi cũng chưa có xin với cái người designated school official, tôi muốn nghỉ lâu dài nhưng mà tôi bị coi như là coi như bất hợp pháp rồi, bởi vì tôi đã không duy trì đủ cái sự đòi hỏi của cái visa nhập học du học rồi. Thì những người này có thể họ rời khỏi liền, có thể họ rời khỏi trong vòng một tuần cũng được, không sao cả, họ cứ đi ra phi trường họ về nước của họ. Hoặc là những cái người này họ có thể xin tìm cách khác để họ chuyển dạng, giống như ví dụ họ cưới hỏi hoặc là như thế nào để mà họ chuyển, xin chuyển dạng từ coi như bất hợp pháp và họ cưới một người có quốc tịch để họ xin thẻ xanh. Thì trong ba trường hợp đó phần lớn á, những cái người du học sinh họ sẽ tìm cách là gọi là reinstatement, có nghĩa là xin nhập học lại. Thì cái reinstatement nó đòi hỏi rằng là những cái người này phải xin với sở di trú, phải điền đơn để mà xin với cái reinstatement của sở di trú. Và thông thường á, là đối với cái reinstatement thì có nhiều người, nếu mà quý vị nào đang trong cái quá trình mà coi như đang ở bên Mỹ bất hợp pháp về cái vấn đề mình không duy trì đúng cái những cái điều kiện mà cái hồ sơ du học sinh đòi hỏi á, và mình đang muốn xin reinstatement lại, thì thông thường những người luật sư di trú họ sẽ nói rằng là cái reinstatement tốt nhất là mình phải xin trong vòng 6 tháng từ cái ngày mà mình mất cái F1 đi, 6 tháng nhé. Nhưng mà có nhiều lúc quý vị sẽ đọc là 5 tháng hay như thế nào, nhưng mà trước giờ Khanh là dùng cái mốc là 6 tháng. Nếu mà mình làm cái reinstatement trong vòng 6 tháng thì cái cơ hội của mình nó rất là, nó cũng rất là tùy tình trạng. Thì nếu mình làm trong vòng 6 tháng thì cơ hội của mình nó cũng rất là tốt. Nhưng mà thực tế ra rằng là nó sẽ rất là tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tại sao mình bị rớt cái mình bị mất đi cái sự hợp pháp hóa về vấn đề duy trì F1. Riêng Khanh, cá nhân của Khanh, Khanh đã làm cái reinstatement mà cái người này họ đã mất hơn 2 năm rồi. Và Khanh làm và cái người khách của Khanh họ thắng và họ cũng có lại, họ nhập học lại đàng hoàng. Và coi như là không có vấn đề gì cả. Nên vì vậy, thông thường thông tin nếu mà quý vị đọc, họ sẽ nói rằng là trong vòng 6 tháng từ cái ngày mình mắc cái F1 mình làm reinstatement thì cơ hội của mình được reinstate sẽ được cao hơn. Nhưng mà nó giống như tôi nói, rất là tùy theo trường hợp thôi. Có nhiều lúc á, quý vị phải nói rất là rõ ràng, quý vị phải gom đầy đủ bằng chứng tại sao, lý do tại sao quý vị lại mất đi cái F1 và những cái bước mà quý vị đã làm để mà coi như xin để mà nhập học lại. Có nhiều lúc cái vấn đề rằng là quý vị làm đúng hết những cái bước đó rồi, nhưng mà cái người DSO, có nghĩa là cái người mà làm cho trường á, bởi vì cái sự thiếu chuyên nghiệp của họ hoặc là họ làm lỗi lầm gì đó, họ không có cấp cho quý vị cái I-20 đúng lúc, hoặc họ cắt cái I-20 của quý vị khi mà cái quý vị đang xin đúng rồi. Thì đối với những cái lỗi đó mình có thể đổ cho người DSO và mình có thể nói là cái này không phải lỗi của tôi, thì cái cơ hội để mình thắng cái reinstatement nó lại cao hơn rất là nhiều.
Miễn là không phải lỗi của mình đó thì mình dĩ nhiên là mình sẽ có đúng cái lý do chính đáng để
Còn
xin.
nếu mà lỗi của mình thì mình phải cố gắng mình xin reinstatement càng sớm càng tốt. Nếu mà lỗi của mình để quá lâu thì có nghĩa là cơ hội của mình, cái cơ hội nó sẽ giảm dần giảm dần. Còn nếu mà lỗi của bên trường hoặc là bất kỳ lý do nào mà coi như là tương xứng với đó thì có thể là cái thời gian mình có thể đợi lâu hơn, giống như cái trường hợp mà Khanh nói mà khách của Khanh thắng được mà sau khi họ mất cái trường hợp đó, cái status của họ 2 năm đó, là thực tế là họ chuyển trường, và lúc mà họ chuyển trường á thì cái người DSO của trường mới đáng lẽ phải làm cái I-20 để gửi vào cho sở di trú để mà nói là người này được chuyển rồi, nhưng mà DSO không làm. Thì cái người khách của Khanh họ vẫn ghi danh, họ đi học rất là đàng hoàng. Có nhiều lúc mà coi như cái điểm của họ không đủ mà họ họ có vấn đề lỉnh kỉnh trong đó nữa, nhưng mà sau đó là lúc mà họ bị out of status 2 năm trời luôn, tại DSO họ cứ nói rằng là ồ tôi đã báo cho sở di trú biết rồi, nhưng mà thực tế họ chưa bao giờ báo. Thì tới lúc mà sở di trú họ bắt đầu đưa giấy tờ cho thân chủ và nó nói họ muốn trục xuất, tới lúc đó thân chủ mới tìm tới Khanh, Khanh nói ồ bây giờ mình gom lại hết những cái bằng chứng mình đã nói, mình liên lạc với DSO này nọ và DSO họ không làm đúng cái sự việc của họ. Khanh gom hết cái hồ sơ đó Khanh đẩy lên cho sở di trú, thì sở di trú họ đồng ý và họ chấp thuận cho reinstate lại, tại vì cái đó không phải lỗi của thân chủ Khanh, bởi vì thân chủ vẫn đi học, vẫn trả tiền đàng hoàng, chỉ là DSO họ không có duy trì cái I-20 trong cái hệ thống service và họ cũng không có đưa cái I-20 mới cho thân chủ của Khanh.
DSO mà luật sư Khanh nhắc tới đó là cái viên chức phụ trách cái du học sinh tại từng trường, có những cái DSO và những người này họ có trách nhiệm là phụ trách số lượng du học sinh như thế nào, thời gian học tập có đảm bảo đúng quy định, đúng luật lệ hay không, để họ báo với lại Bộ An ninh Nội vụ Hoa Kỳ hoặc là Sở Di trú Hoa Kỳ để mà kiểm soát được những cái người nước ngoài đang ở Mỹ hợp pháp hay bất hợp pháp đó, thưa quý vị. Thưa luật sư Khanh, để xin cái reinstatement phải không ạ? Tức là xin
Được.
tiếp tục học tập trở lại đó, thì có những cái điều kiện nào thì mới xin được và những điều kiện nào thì không xin được, thì cũng xin hỏi thăm những cái điều kiện phải đáp ứng nếu muốn xin được học lại.
Trước hết là để mình xin để mà nhập học lại với cái reinstatement đó, thì thực tế mình phải chứng minh rằng là một là cho dù mình bị out of status nhưng mà vì lý do khách quan là không phải là mình muốn bị out of status, và có thể giống như Khanh nói là ví dụ Khanh đi học trễ, đi vào lớp trễ 5-7 lần trong một kỳ thì người thầy cô giáo đó lại mark Khanh là coi như là absent, có nghĩa Khanh không có mặt ở đó, nhưng mà Khanh có thể chứng minh được là tôi chỉ đi trễ vài phút thôi mà họ đã nói là tôi không có mặt trong đó rồi. Thì tới nếu mà Khanh có gom những bằng chứng như vậy thì Khanh xin với sở di trú thì nó cũng rất là ok. Còn ví dụ Khanh bị bệnh chẳng hạn và Khanh nghỉ học đột xuất, Khanh nghỉ học vài tháng, nhưng mà nếu mà Khanh có thể chứng minh cái lý do tại sao Khanh nghỉ học là bởi vì Khanh bị bệnh, Khanh học không được, và Khanh đưa gửi giấy tờ và bác sĩ họ nói rằng là ồ ông Khanh này ông bị bệnh, ông phải nằm ở nhà, ông không đi đâu được, giống như Khanh bị gãy chân hay như thế nào đó. Thì đối với những cái hồ sơ như vậy cái cơ hội mình thắng rất là cao. Còn ví dụ nếu, nhưng mà mình phải gom đầy đủ bằng chứng nhé, ví dụ mình nói mình là bị bệnh mình phải có bằng chứng mình về vấn đề mình bị bệnh. Còn nếu mình nói là mình có đi học mà nhưng mà tại vì vấn đề rằng là thầy cô giáo họ lại nói là mình không có đi học, thì tới lúc đó mình gom bằng chứng là mình có mặt ở trong lớp này nọ, mình gửi cho bên sở di trú và mình có thể nhờ cái người DSO họ viết một lá thư họ nói là cái ông này không có đi học, nhưng mà vấn đề cái người thầy cô giáo, mỗi người thầy cô giáo lại có một cái chính sách riêng về cái vấn đề rằng là họ ghi danh, nếu mà lúc mà điểm danh không có đó thì người thầy cô giáo này sẽ nói là người này là đang không có đi học ngày đó và cho coi như là bị absent, thay vì họ chỉ đi trễ thôi. Thì tới nếu mình gom những bằng chứng như vậy thì mình có thể cãi được. Còn về vấn đề điểm, nếu mà Khanh rớt cái lớp mà tại vì Khanh không có đủ điểm và Khanh không có duy trì đủ 12 chứng chỉ trong một quarter á, thì có thể Khanh nói là ô bây giờ tôi đi học thêm giống như là hè hay gì đó để tôi bổ sung, chứ không phải tôi muốn rớt. Tại vì quý vị phải nhớ, thông thường á, là bên sở di trú họ đòi 12 tiếng đồng hồ. Nếu mình lấy đúng 12 tiếng, 12 chứng chỉ một khóa, có nghĩa là 4 lớp mà mình không có một khóa dự bị, thì nếu mình rớt một khóa là có nghĩa là cái ngày mình rớt là coi như là mình bị out of status. Nên vì vậy thông thường những du học sinh mà đi học lúc nào họ cũng sẽ lấy là thông thường cỡ là 5 lớp trở lên, tại 5 lớp là coi như 15 tiếng. Nếu mình rớt một lớp mình vẫn còn 12 tiếng. À, còn những người nào họ lấy đúng coi như 12 tiếng đồng hồ mà ví dụ họ bị rớt vấn đề gì đó, thì sau khi họ bị rớt mà họ có đầy đủ bằng chứng họ phải xin liền để reinstate lại để mà vô học tiếp. Thì nên vì vậy đối với những cái tình trạng như vậy mình sẽ coi từng tình trạng một và mình sẽ coi bằng chứng như thế nào để mình gom góp bằng chứng để mình gửi vào cho sở di trú.
Và cái sự đảm bảo đây là ít nhất là 12 tín chỉ một học kỳ, còn ít hơn đó là coi như là vi phạm. Thưa luật sư Khanh, để mà từ cái ngày mình nộp cái hồ sơ xin học lại cho tới cái lúc mà mình được chấp thuận, chắc chắn nó sẽ mất một thời gian vài tháng. Thì trong vài tháng đó mình tiếp tục ở lại Mỹ, có nghĩa là cái tội mà lưu lại Mỹ bất hợp pháp nó tiếp tục kéo dài, thì có ảnh hưởng gì không?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước đây á, để mình xin reinstatement á, thì mình phải đợi từ đâu cỡ từ 6 tháng tới 12 tháng trước khi bên sở di trú họ chấp thuận. Ngay thời điểm này thì sở di trú cho phép mình nộp cái đơn premium processing, có nghĩa là họ sẽ duyệt cái hồ sơ khẩn cấp, mình chỉ trả tiền cỡ 2.000 nữa để mà cho sở di trú họ duyệt nhanh, thì trong vòng cỡ 1 tháng 2 tháng mình sẽ có kết quả về cái vấn đề đó. Cái tốt của cái reinstatement là như vậy. Ví dụ mình đã bị out of status, có thể là 1 tháng, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm, hoặc có thể 6 tháng, có thể 7 tháng, tùy. Nếu mà mình đã bị out of status rồi, nhưng mà nếu mà bên sở di trú họ chấp thuận cho mình nhập học lại và họ reinstate mình lại, có nghĩa họ cho mình vô học lại, thì coi như nguyên cái quá trình cái thời gian mình ở Bắc bên Mỹ bất hợp pháp, họ xí xóa vô, họ xí xóa cho mình luôn, chứ không phải là họ sẽ tính là ồ và cái thời gian đó là quý vị ở bất hợp pháp. Nhớ nha, có nghĩa rằng là ví dụ ngày hôm nay, ví dụ Khanh đang đi học ngày hôm nay, Khanh bị out of status, Khanh vi phạm cái F1 và Khanh ở như vậy cỡ 1 năm nữa, và ví dụ Khanh khai reinstatement đi, và trong cái thời gian Khanh khai reinstatement thì Khanh vẫn ở bên Mỹ bất hợp pháp, Khanh không có chuyển dạng gì cả, thì tới lúc bên sở di trú họ chấp thuận cái reinstatement thì họ quay ngược về đúng cái ngày hôm nay, có nghĩa là trước cái ngày Khanh mất cái status của Khanh đó, họ nói rằng ok nguyên cái quá trình ông ở bên Mỹ để mà bất hợp pháp để mà đợi chúng tôi chấp thuận cái đơn này, chúng tôi sẽ xí xóa cho. Có nghĩa rằng là chúng tôi đưa ông quay trở
Dạ.
về lại.
Thưa luật sư Khanh, thí dụ như cuối cùng họ không chấp thuận thì có nghĩa là 1 năm đó mình là ở lại bất hợp pháp thì có hậu quả gì không?
Thưa chị, nếu mà kết quả là họ không chấp thuận thì tới lúc đó mình mới có vấn đề. Mình chưa nói là ví dụ sở di trú họ không chấp thuận, mình có thể coi như là làm cái motion to reopen hoặc reconsider, có nghĩa là mình nói là bên sở di trú cân nhắc lại để mà chấp thuận hay không. Nhưng mà nếu mà cái quyết định cuối cùng của sở di trú vẫn là không chấp thuận á, thì có nghĩa rằng là ví dụ là sở di trú họ dùng hơn 1 năm để mà họ đưa ra quyết định cuối cùng, cho dù mình đã xin họ coi như cân nhắc lại cái hồ sơ và họ cũng nói không á, thì có nghĩa là nguyên cái năm đó mình ở lại Mỹ bất hợp pháp, và cái vấn đề là tới lúc đó cái luật ở lại Mỹ bất hợp pháp nó sẽ áp dụng cho mình. Thì để mà Khanh tóm tắt lại, nếu mà quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp hơn dưới 6 tháng mà quý vị rời khỏi Mỹ thì trong tương lai không có vấn đề gì để mà quý vị quay về lại Mỹ cả. Nhưng mà nếu mà quý vị ở bất hợp pháp qua hơn 6 tháng nhưng mà dưới 1 năm, một khi quý vị rời khỏi Mỹ thì trong vòng 3 năm kế tiếp quý vị không có thể lại quay trở lại Mỹ. Nếu mà quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp hơn 1 năm thì nếu mà quý vị rời khỏi Mỹ thì trong vòng 10 năm kế tiếp quý vị không thể nào quay lại được. Cái đó là nếu mà quý vị có nhu cầu rời khỏi nước Mỹ. Còn nếu mà quý vị không có nhu cầu rời khỏi nước Mỹ mà quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp á, thì thực tế ra rằng là nếu mà quý vị bị bất kỳ bên cơ quan nào bị bắt bắt quý vị, giống như bên cảnh sát bắt quý vị hoặc là bên sở di trú, bên thực hành của bên sở di trú họ bắt quý vị, họ có thể có quyền, nếu mà cảnh sát bắt họ có thể đưa quý vị qua bên ICE để mà ICE bắt đầu đòi trục xuất quý vị, hoặc là nếu mà bên ICE là bên thi hành về luật di trú của bên sở di trú họ bắt quý vị, họ có quyền họ đòi trục xuất bởi vì quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp. Thì đó là những cái khía cạnh mà quý vị cần phải cân nhắc khi quý vị coi như là mất đi cái sự duy trì của F1 khi mà quý vị bị out of status.
Hồi nãy luật sư Thanh có nói là nếu mà lưu trú lại Mỹ bất hợp pháp mà dưới nửa năm thì sao, xin nhắc lại.
Nếu mà quý vị rời ở trong nước Mỹ dưới nửa ở Bắc ở bên Mỹ bất hợp pháp dưới nửa năm mà quý vị rời khỏi thì thông thường là cái đó sẽ không được, không có tính cho trong cái hồ sơ của quý vị trong tương lai. Ví dụ quý vị ở 3 tháng đi rồi xong quý vị về lại Việt Nam, rồi xong tới lúc mà quý vị xin visa thì quý vị cũng sẽ báo cho bên sở di trú biết, thì tới lúc đó có thể sợ bên 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 Bộ Ngoại giao họ sẽ không cấp visa, họ nói ôi ở 3 tháng thôi mà. Nhưng mà cái đó là ví dụ nếu mà quý vị xin visa đi du lịch, tại vì visa đi du lịch Bộ Ngoại giao họ có thể không cấp vì bất kỳ lý do gì. Nhưng mà nếu mà quý vị xin visa L1 hoặc H1 để mà đi vô đó, thì bên Bộ Ngoại giao họ không có thể dùng cái mà quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp dưới 6 tháng đó ra để mà coi như là từ chối cái hồ sơ visa của quý vị. Bởi vì luật Mỹ có nói là nếu mình ở bên Mỹ bất hợp pháp dưới 6 tháng và mình rời khỏi nước Mỹ thì nói chung là mình không có bị một cái hình phạt nào cả.
Như vậy là mình đã nói về cái chuyện là xin tái nhập học lại. Cái sự lựa chọn thứ hai là không xin tái nhập học lại. Thí dụ mình cảm thấy là mình không có đủ tiền học tiếp hoặc mình không có đủ khả năng học tiếp. Bây giờ mất cái tình trạng ở lại hợp pháp rồi thì chắc chắn là mình phải đi về. Thì như luật sư Khanh nói là ngay cái ngày mà mình bị mất Arab status là mình không còn hợp lệ hợp pháp nữa thì là phải đi về ngay cái ngày đó. Chứ còn lưu lại thêm một vài ngày nữa là một vài ngày đó vẫn là bất hợp pháp, đúng không ạ? Thì bây
Dạ
giờ
đúng rồi.
cái chuyện phải làm là ngay khi bị rớt khỏi cái tình trạng hợp pháp là phải đi ra khỏi nước Mỹ ngay. Nếu không là một là sẽ bị bắt thì sẽ bị trục xuất. Còn hai là sau này khi bị phát hiện thì con đường trở lại Mỹ không còn được nữa. Đó là cái phương án thứ hai. Còn cái phương án thứ ba, hồi nãy luật sư Khanh có liệt kê có ba cách để mà cứu vãn tình hình đó. Một là xin tái nhập học lại, hai là phải đi ra khỏi nước Mỹ ngay. Còn phương án thứ ba là
Mình xin chuyển dạng giống như là mình cưới người có quốc tịch Mỹ như thế nào, mình xin thẻ xanh.
Xin hỏi luật sư Khanh là lúc mà mình bị Arab status làm sao mình chuyển dạng kịp? Thành ra từ cái thời điểm đó cho tới cái thời điểm mà nộp một cái hồ sơ xin kết hôn hay gì đó, nó cũng phải mất một thời gian. Thì cái thời gian đó là cái thời gian bất hợp pháp ở lại Mỹ đó, thì có bị tính, bị trừ, bị liệt.
Thì thông thường nếu mà mình cưới người có quốc tịch đó, thì cái cuộc cưới hỏi của mình có với người có quốc tịch sẽ coi xí xóa hai cái tội với sở di trú, một là tội ở bất hợp pháp, hai là tội đi làm bất hợp pháp. Nếu mà mình cưới người có quốc tịch nhé, Khanh lặp lại một lần nữa, nếu mình cưới một người có quốc tịch và mình xin thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi đó thì cái luật di trú miễn đi hai cái tội cho cái người xin thẻ xanh. Một là cái tội ở bên Mỹ bất hợp pháp bao lâu cũng được, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm tùy. Hai là cái tội đi làm không có được bên sở di trú cấp phép đi làm, có nghĩa là unlawful employment đó. Thì cưới người có quốc tịch tự động miễn đi hai cái tội đó luôn. Nhưng mà nếu mà quý vị cưới một người có thẻ xanh thì không có miễn đi hai cái tội đó được. Nên vì vậy Khanh mới nói là nếu mà những cái người du học sinh đang ở bên Mỹ bất hợp pháp hoặc là họ bị out status và sau đó họ muốn cưới người có quốc tịch thì cái chuyện nó rất là bình thường. Tại vì giống như Khanh nói, cưới người có quốc tịch miễn đi hai cái tội, một là ở lại Mỹ bất hợp pháp, hai là đi làm bất hợp pháp.
Còn nếu họ cưới người có thẻ xanh, họ không được miễn hai tội đó thì họ sẽ bị gì, thưa luật sư Khanh?
Thì nếu mà họ cưới một cái người thẻ xanh á, thì con đường cuối cùng là họ phải xin, nếu mà cái người có thẻ xanh chưa có nhập tịch á, thì họ phải xin cái 601 waiver, có nghĩa là họ phải xin cái waiver inadmissibility về cái vấn đề là ở Mỹ bất hợp pháp. Và nếu mà họ có đi làm bất hợp pháp và họ bị bắt về vấn đề đó thì cũng phải xin cái waiver để mà đi về cái việc đi làm bất hợp pháp.
Nhưng
Nhưng mà
mà mình
nếu mà họ cưới người có thẻ xanh nhưng mà trong cái thời gian họ đang làm giấy tờ thì người thẻ xanh họ nhập tịch thì cái đó không khác gì là cưới người có quốc tịch cả. Tại vì quý vị nhớ là nếu mà bây giờ người thường trú nhân mà bảo lãnh cho vợ chồng đó, thì đợi có 3 năm để mà sở di trú họ duyệt cái I-130. Nếu mà trong cái 3 năm đó mà đủ thời gian cho cái người có thẻ xanh họ xin nhập tịch, một khi họ nhập tịch xong thì cái hồ sơ này sẽ được xin được nâng cấp lên cho immigrant relative, thì có nghĩa rằng là bây giờ mình không có phải là người thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng nữa mà mình là người có quốc tịch. Nên vì vậy cũng có nhiều người người ta làm trong cái quá trình giống như là họ sẽ cưới một cái người có thẻ xanh, họ đẩy cái hồ sơ I-130 vô trước đã, xong họ ngồi họ đợi, họ không có xin thẻ xanh vội. Tới lúc mà cái người thường trú nhân đó họ có đầy đủ điều kiện để mà họ xin nhập tịch, xong họ xin nhập tịch và họ được nhập tịch thì tới lúc đó họ quay cái người mà đang đợi họ sẽ quay ngược lại, họ nói ok bây giờ tôi gửi hồ sơ xin thẻ xanh vào và sẽ
như luật
miễn đi hai
sư
cái vấn
Khanh
điều
nói
kiện.
rằng là nếu mà mình cưới cái người mà có thẻ xanh thôi đó thì mình phải xin hai cái miễn tội, miễn cái tội là và cư trú bất hợp pháp trước cái đã, rồi sau đó miễn cái tội đi làm bất hợp pháp. Thì xin
Yeah.
hỏi sư Khanh, nếu mình xin miễn mà không được miễn thì sao?
Nếu mà mình xin miễn và không được miễn thì có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là nếu mà sở di trú họ không có lấy họ không có đá động với cái hồ sơ của mình, họ chỉ bác đi cái hồ sơ thôi, thì có nghĩa là mình vẫn ở bên Mỹ bất hợp pháp thôi. Còn nếu mà sở di trú họ bác đi cái đơn rồi và họ nói chúng tôi sẽ đẩy cái hồ sơ này cho qua bên thực hành về vấn đề trục xuất á, thì tới lúc đó họ đẩy qua bên ICE, bên ICE sẽ đi trục xuất những người này, thì tới lúc đó những cái người này họ phải đi ra tòa để mà hầu tòa để về vấn đề trục xuất. Nó đơn giản vậy thôi, nó không có khó gì hơn nữa đâu.
À, có nhiều người thắc mắc tôi bị Arsaris mà tôi vẫn cố tình ở lại Mỹ thì hậu quả cuối cùng như thế nào?
Hậu quả cuối cùng thì nếu mà quý vị bị bắt thì có nguy cơ là quý vị sẽ bị trục xuất về lại nước của quý vị.
Và xin hỏi một người đã bị Arsaris rồi thì bay tới bay lui trong nội địa nước Mỹ có bị rắc rối gì không?
Thông thường nhé, có nói luôn là trong nội địa nước Mỹ á, quý vị có thể bay, quý vị có thể bay đi cho dù quý vị không có hợp pháp hóa bên Mỹ, có thể là quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp như thế nào, quý vị vẫn có thể bay trong nội địa. Nhưng mà đối với Khanh thì quý vị nhớ là ở nội địa thì quý vị sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp những cái nhân viên từ bên ICE, có nghĩa là bên Immigration Customs Enforcement. Và những cái người đó họ có thể đòi hỏi có giấy tờ của mình, và nếu mà họ không mình không có giấy tờ họ có thể đòi trục xuất mình, cái đó ở quyền của họ. Nên vì vậy cho dù luật di trú Mỹ không có cấm vận những người bất hợp pháp họ bay trong nội địa Mỹ, nhưng mà mình tăng cái sự nguy cơ cho cá nhân của mình khi mình đi vào phi trường, khi có những cái nơi mà có rất nhiều người coi như là cảnh sát
Hỏi gì
của bên ICE để mà họ tra, để mà nếu mà họ thấy mình, họ bắt mình, họ hỏi mình phải đưa ra giấy tờ mình đang ở hợp pháp đây, thì mà mình đưa ra không được thì họ có quyền để mà họ bắt mình rồi và đòi trục xuất mình luôn.
Thưa luật sư Khanh, cái người mà đã bị mất cái tình trạng lưu trú hợp pháp tại Mỹ, Arsaris, mà trong lúc đang trong cái tình trạng đó mà còn đi làm, dĩ nhiên là làm chui, làm lậu, làm bất hợp pháp rồi đó, thì như vậy có phải bị hai cái tội cộng dồn lại, và một khi bị phát hiện thì hậu quả như thế nào?
Thì thông thường là sở di trú có luật di trú có một cái danh sách của những cái tội mà họ có thể trục xuất, thì cái tội ở bất hợp pháp và cái tội đi làm không có giấy tờ thì hai cái tội đó có thể bị trục xuất được, nhưng vấn đề đây là giống như là phải bị bắt và phải được đưa lên coi như đưa vô cái quá trình trục xuất, thì họ sẽ nói những cái lý do đó để mà họ đòi trục xuất. Còn nếu mà không bị bắt thì những người này sẽ coi như được sống chui thôi.
Và cũng xin hỏi người Arsaris đó có đi xin bằng lái xe được không?
Cái này nó sẽ rất là tùy theo tiểu bang. Có nhiều tiểu bang họ đòi hỏi rằng là những cái người mà muốn xin bằng lái xe phải có giấy tờ đàng hoàng về sở di trú mới được cấp thẻ xanh, mới được cấp thẻ đi làm. Có nhiều tiểu bang họ sẽ cấp cho những người bất hợp pháp cái thẻ lái xe mà không có cái bằng lái xe mà không cần phải có chứng từ từ sở di trú. Giống như Cali chẳng hạn, quý vị có thể qua Cali, quý vị có thể là bất hợp pháp và quý vị có thể xin bên Cali cấp cho quý vị cái bằng lái xe Cali sẽ cấp. Nhưng nếu mà quý vị về Texas, quý vị vô bên DMV mà quý vị nói là tôi bất hợp pháp tôi muốn xin bằng lái xe thì bên Texas sẽ không có cấp. Nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo tiểu bang, tại vì quý vị nhớ một trong cái quyền lợi của tiểu bang có qua liên bang á, là tiểu bang họ có quyền cấp bằng lái xe cho cái tiểu bang của họ. Quý vị nhớ cách đây vài tháng Khanh và chị Trà My làm một cái chương trình nói về cái vấn đề có vài tiểu bang họ đưa ra những cái điều luật mới để mà hạn chế những người bất hợp pháp không? Có nhiều tiểu bang họ nói rằng là nếu mà cái người bất hợp pháp vào tiểu bang của họ, giống như Florida có đưa ra cái dự định rằng nếu họ muốn có thể bắt những người nào còn bất hợp pháp mà không có cái bằng lái xe từ tiểu bang họ cấp ra, thì cái này nó sẽ rất là tùy theo cái tiểu bang mà quý vị đang ở. Có nhiều tiểu bang họ rất là pro, họ rất là chuyên bảo vệ quyền lợi cho những người cư dân bất hợp pháp hay không, thì nếu quý vị ở những tiểu bang đó thì quý vị có thể xin thẻ đi cái bằng lái xe, quý vị không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị qua những cái tiểu bang đỏ giống như Texas hoặc Florida thì có thể là quý vị sẽ bị hạn chế về cái vấn đề xin bằng lái xe, bởi vì những tiểu bang này sẽ không cấp bằng lái xe cho quý vị trừ khi nào quý vị có bằng chứng từ sở di trú nói là quý vị đang ở bên Mỹ hợp pháp dưới visa định cư, visa không định cư lâu dài, hoặc là quý vị đang có là thường trú nhân hoặc có người có quốc tịch Mỹ.
Thưa luật sư Khanh, và một câu hỏi nữa là cái người mà đã bị mất quyền lưu trú lại Mỹ hợp pháp để học hành, để du học đó, mà sau này họ tiến tới con đường nhập tịch, tức là có một thời gian họ đã bị out status rồi nhưng chuyển dạng được, kết hôn được với người có quốc tịch, và sau này thì cái con đường tiến tới nhập tịch của họ sẽ chắc chắn sẽ xảy ra, thì cái lúc đó họ có gặp trở ngại ảnh hưởng gì không?
Dạ không chị, tại vì những cái người này ví dụ họ đã bất hợp pháp một thời gian rồi và nhưng mà họ lại được xin thẻ xanh, thì cho dù sau này họ xin nhập tịch, cái sự bất hợp pháp của họ hồi xưa đã được xí xóa, bởi vì cái lúc mà sở di trú cấp cho họ thẻ xanh là đã coi như là cái chuyện đó đã xong rồi. Và nếu họ không có vi phạm nào khác nữa thì từ từ cái thời điểm họ có thẻ xanh tới cái lúc họ xin nhập tịch đó, những cái sự bất hợp pháp của họ trước đây không nghĩa lý gì cả, tại vì cái lỗi đó đã được sửa ở cái giai đoạn họ xin thẻ xanh rồi.
Và một thắc mắc khác là nếu như những người từng đã bị out status, tức là từng đã mất quyền lưu trú lại Mỹ hợp pháp để du học đó, thì sau này họ còn cơ hội trở lại Mỹ được hay không?
Cái này nó sẽ rất là tùy. Thực tế ra những cái người này mà ví dụ những du học sinh nào họ đã mất đi cái sự họ đã mất đi cái visa du học sinh bởi vì họ bị out of status, nó sẽ tùy lý do nhé. Nếu mà out of status không liên quan gì về hình sự, mà có thể là một là họ nghỉ học, họ không có duy trì đúng cái chứng chỉ của họ và họ rời khỏi nước Mỹ đúng theo cái thời gian, hoặc họ rời khỏi trong vòng 6 tháng, thì sau này nếu họ muốn xin vô nhập học lại thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu nếu những người này họ có vi phạm luật hình sự chẳng hạn, và họ bị cái vết hình sự rồi xong, họ trước khi bên công tố viên lên án họ, họ rời khỏi nước Mỹ, họ bay về luôn, họ trốn cái sự tố án từ công tố viên luôn, thì chắc chắn là sau này họ mà xin vào bên visa lại với Mỹ thì chắc chắn họ sẽ có vấn đề, tùy theo công tố viên họ tiến triển cái hồ sơ như thế nào. Tại vì quý vị nhớ, nếu mà mình đi trốn bên sự tố án của công tố viên, cái đó là một cái tội của nó, và cái đó sẽ liên quan tới cái ảnh hưởng về những cái hồ sơ mà quý vị xin với bên sở di trú Mỹ và bên Bộ Ngoại giao sau này để mà vào nước Mỹ. Còn nếu mà quý vị vi phạm giống như Khánh nói, rất là bình thường là quý vị không đi học lớp và quý vị rơi học mà điểm quý vị không đủ, quý vị không duy trì đủ chứng chỉ, nhưng mà quý vị lại rời khỏi trong cái thời gian cố định, mà không có nghĩa rằng là mình không có ở bên Mỹ bất hợp pháp quá lâu á, thì trong tương lai quý vị vẫn có thể xin về Mỹ được và vẫn có thể xin vào cái visa F1 lại được bình thường, nó không có ảnh hưởng gì mấy.
Nếu mà ở không quá 6 tháng đó thì còn có cơ hội, mà quá 6 tháng là cái cơ hội
Nếu
đó
mình
cũng
ở
không
quá
còn.
6 tháng thì cái cơ hội mình vẫn có, nhưng mà mình bị cái sự hạn chế rằng là nếu mình ở quá 6 tháng mà dưới 1 năm mình mà rời khỏi, thì trong vòng 3 năm kế tiếp cho dù mình xin như thế nào thì Bộ Ngoại giao họ cũng sẽ không có cấp thị thực. Mình phải đợi sau 3 năm thì mình xin vô lại, thì tới lúc đó Bộ Ngoại giao họ sẽ cấp lại. Còn nếu mình ở quá bên Mỹ quá hạn hơn 1 năm mà mình rời khỏi thì mình phải đợi hơn 10 năm mình mới có thể xin vô lại. Chứ không phải là mình ở quá hạn theo thời gian thì mình không có thể nào xin vô lại. Mình có thể xin nhưng mà mình phải đợi, một là 3 năm hoặc hai là 10 năm. Nếu mình ở quá 6 tháng mà dưới 1 năm thì 3 năm tới sau khi mình rời khỏi mình không có thể xin vào được. Còn nếu mình ở quá 1 năm thì một khi mình rời khỏi thì 10 năm tới mình không có thể xin vào được. Mình phải đợi sau cái thời gian đó mình mới xin vào.
Coi như đền tội đó, ở càng lâu thì tội càng nặng, đền càng nhiều. Bây giờ là phần trả lời thắc mắc của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Một người Việt Nam chỉ có thẻ xanh có thể xin visa 5 năm Việt Nam và miễn thị thực được không?
Cái đó là nếu mà quý vị là có quốc tịch Việt Nam thì quý vị có thể được xin được miễn thị thực với bên Việt Nam chứ. Cái đó là liên quan tới luật Việt Nam nhé, chứ không có liên quan luật Mỹ.
Jacqueline, xin hỏi tôi đang làm giấy DS260 trên mạng để xin visa, trong đơn phần ghi địa chỉ số nhà tôi ở Việt Nam là 3/5 nhưng cái dấu xuyệt không đánh vô được vì không cho, chỉ cho phép đánh dấu chấm, dấu hỏi vân vân thôi. Thì cho tôi hỏi vậy có cách nào để đánh thêm cái dấu xuyệt vào số nhà hoặc là làm cách nào
Không,
cho
quý vị
phù hợp?
để số 3 xong quý vị để cái chỗ trống xong để số 5. Thông thường đối với những cái 3/5 Khanh sẽ làm vậy trong cái DS260, tại vì lúc mà quý vị đi phỏng vấn á, cái bên lãnh sự quán của bên Sài Gòn họ biết, chứ không phải họ không biết, tại vì hệ thống nó không có cho mình đánh cái dấu sẹt.
Xin hỏi tư vấn dùm chương trình EB3.
Cái đó nó tổng quát không, quý vị coi lại những chương trình Khanh và chị Trà My nói về cái vấn đề đó.
Xin hỏi chồng thẻ xanh đang nhờ luật sư nộp hồ sơ thì bao lâu mới biết hồ sơ được nhận?
Nếu mà mình nói mà bên sở di trú họ nhận cái I-130 á, thì một khi mình gửi cái I-130 xong, nếu mà mình gửi bằng đường bưu điện thì trong vòng 1 tháng tới 2 tháng mình sẽ có cái hóa đơn của I-130. Còn nếu mà mình gửi online thì trong vòng chưa tới một khi mình nộp, trong vòng 30 phút mình sẽ có cái hóa đơn. Cái đó nếu mà quý vị muốn biết về cái I-130. Còn về những cái quá trình khác giống như gửi qua NVC, nếu mà hồ sơ I-130 đã được chấp thuận và gửi qua NVC thì tới lúc đó NVC sẽ tự gửi những cái thông tin về cho mình mà mình phải theo dõi thôi.
F2B hiện nay phỏng vấn tới đâu rồi luật sư?
Thưa quý vị, theo cái lịch chiếu kháng của tháng 10 năm nay, F2B là đang duyệt tới ngày 1 tháng 5 2016.
Xin hỏi hồ sơ bảo trợ tài chính đã nộp cho NVC thì bao lâu sẽ được phỏng vấn?
Thông thường trước đây sẽ trong vòng 3 tháng từ cái ngày mà bên NVC họ nói là hồ sơ đã hoàn tất rồi, nhưng bây giờ nó sẽ rơi vào 3 tới 6 tháng, có thể lâu hơn nữa.
Nhi Nhi, trường hợp hồ sơ đang được xử lý ở NVC nhưng chồng là cái người bảo lãnh không may qua đời thì hồ sơ có bị hủy hay không? Có được gọi phỏng vấn không?
Hồ sơ ngay lúc đó sẽ được coi như là bị ngưng. Nếu mà quý vị không báo cho NVC biết ngay lúc đó, mà tới lúc mà lãnh sự gọi quý vị đi phỏng vấn á, thì lãnh sự sẽ trả hồ sơ lại. Thông thường một khi cái người bảo lãnh đó mất rồi thì mình phải báo cho bên cái cơ quan nào mà đang nắm hồ sơ mình biết về cái sự việc đó, để mà họ đẩy hồ sơ về cho sở di trú và mình xin cái nó gọi là cái humanitarian reinstatement đó. Có nghĩa là mình khởi vực lại cái hồ sơ dưới cái nhân quyền đó, để mà mình xin nhân tạo đó. Thì mình phải báo cho họ biết, nếu mình không báo họ biết họ cũng vẫn đẩy hồ sơ lại. Có rất nhiều trường hợp là những cái người mà được bảo lãnh họ không nói, tới lúc phỏng vấn thì cái người phỏng vấn họ mới hỏi là ồ bây giờ tôi muốn ba nói chuyện với cái người phỏng vấn quý vị, và tới lúc đó những người nào nói ồ cái người đương đơn họ chết mất rồi, thì bên nhân viên của lãnh sự quán sẽ nói chúng tôi không cấp được hồ sơ này, chúng tôi phải trả hồ sơ lại cho sở di trú. Nếu mà quý vị muốn xin coi như là khởi vực lại cái hồ sơ thì quý vị xin với sở di trú, và nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái khởi vực đó, họ sẽ đẩy ngược lại NVC để mình làm cái vấn đề, mình làm cái quá trình xin visa lại, và sau đó là lãnh sự quán họ sẽ phỏng vấn lại và họ sẽ đồng ý, nhưng cái quá trình nó rất là lâu.
Dạ, Vũ Nguyễn xin hỏi, em có thẻ xanh 2 năm, giờ sắp hết hạn, em phải làm gì để đổi sang 10 năm? Và khi chưa nhận được thẻ xanh 10 năm thì em có thể về Việt Nam không?
Nếu mà quý vị có cái conditional resident thì quý vị nếu mà quý vị vẫn còn cưới cái người mà quý vị xin thẻ xanh đó, thì quý vị phải nộp cái đơn I-751 trong vòng 90 ngày trước khi cái thẻ xanh hết hạn. Và một khi quý vị đã nộp xong rồi, quý vị có cái hóa đơn của bên sở di trú họ gửi về, thì thực tế là quý vị có thể đi về Việt Nam bất kỳ theo lúc nào quý vị muốn. Dẫu sao mỗi lần quý vị đi, quý vị sẽ đem cái thẻ xanh hết hạn, cái hộ chiếu của quý vị và cái lá thư mà sở di trú họ nói họ gửi về cái vấn đề hóa đơn cái I-751 á, tại vì trong cái hóa đơn đó sẽ gia hạn cái thẻ xanh cho quý vị 4 năm nữa.
Dạ, yeah. Cho nên cái câu hỏi kế tiếp là sử dụng giấy tờ gì để nhập cảnh lại vào Mỹ thì là ba cái giấy mà luật sư nói. Dạ.
Thẻ xanh, hộ chiếu của quý vị, thẻ xanh hết hạn, hộ chiếu quý vị và cái hóa đơn của sở di trú.
Dạ, Hoàng Công xin hỏi hiện tại du học sinh ở quá hạn so với di dân bất hợp pháp xâm nhập từ đường biên giới thì có là gì đâu. Ít ra thì họ cũng đã phỏng vấn và có visa mới vào được Mỹ còn hơn là di dân lậu xâm nhập biên giới trái phép. Đây là một cái bình luận góp ý của
Nhưng
bạn.
mà cái vấn đề cái sự khác biệt giữa hai người hai hai cái tình trạng nó rất khác rất là nhiều. Ví dụ những du học sinh nào đang ở quá hạn, họ có quyền để họ xin reinstatement lại, có nghĩa là họ xin nhập học lại và họ xin hợp pháp hóa lại. Còn những người nào mà qua biên giới bất hợp pháp, mà họ ở bên Mỹ bất hợp pháp, họ thực tế là họ không có thể xin hợp pháp được, họ có thể xin tị nạn hay cái gì đó, nhưng mà cái quá trình nó rất là dài, rất là lâu. Nên cho dù ví dụ mình đứng ngoài mình nhìn vào mình nói ô, hai người này có khác gì đâu, thực tế có sự khác biệt, vấn đề ở thời gian họ đợi và cái cách để mà họ hợp pháp hóa lại trở lại nó khác biệt rất là nhiều.
Vị trí xin hỏi, tôi là du học sinh F1, thời gian học tới năm 2027. Con của tôi 17 tuổi đang là người phụ thuộc F2, hiện giờ học lớp 12 ở trường công ở Mỹ. Nếu con tôi vào đại học thì khi nào con tôi nộp hồ sơ chuyển sang dạng F1? Trước hay sau khi học hết trung học mấy tháng?
Nói chung rằng là con của quý vị phải làm trước khi quý vị xin trước khi con quý vị xin qua đi đại trong trường đại học. Có nghĩa rằng là nếu mà bây giờ con quý vị đã được cấp cái I-20 rồi cho đại học cho kế tiếp đi, ví dụ thôi nhé. Ví dụ tại vì ngay lúc này con quý vị đang học lớp 12, có nghĩa là thời điểm nhanh nhất là con quý vị có thể nhập học đại học là tháng 8 năm tới. Thì một khi mình nói chuyện với trường, trường đã cấp cái I-20 rồi, một khi thì quý vị cho cái bài toán rằng là nếu mà quý vị muốn con quý vị học nhanh á, thì quý vị phải làm đâu cỡ ngay lúc này mà quý vị nói chuyện với DSO để mà cho họ họ cấp cái I-20. Còn nếu không là quý vị phải bỏ tiền ra làm cái premium processing, tại vì ngay đầu chương trình Khanh nói cái thời gian mà sở di trú bây giờ họ đang duyệt cái đơn xin chuyển dạng, nếu mà mình không có trả tiền cho premium processing á, là từ 6 tháng tới 12 tháng. Mà nếu mà quý vị muốn nhập học tháng 8 năm tới thì phải làm bây giờ, còn nếu không sẽ phải đợi lâu hơn nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị không tiết tiền mà bỏ cái số tiền 2.000 cho premium processing thì quý vị có thể đợi tới cỡ tháng 4, tháng 5 để mà nói chuyện với DSO, hoặc là đợi con quý vị xong phổ thông rồi nói chuyện DSO, DSO cấp cái I-20 xong rồi mình làm cái đơn xin chuyển dạng bên này là từ ăn theo của của quý vị qua F1, tại vì bây giờ con quý vị đang F4, con quý vị sẽ xin chuyển dạy từ F4 qua F1. Còn nếu không, để mình tiết kiệm hết đấy, tất cả những cái này, thì con quý vị về Việt Nam làm cái hồ sơ xin thị thực F1 với lãnh sự hoặc là đại sứ quán, thì cái đó nó sẽ nhanh hơn và nó tiết kiệm hơn. Nhưng mà có nguy cơ rằng là có thể lãnh sự quán hoặc đại sứ quán họ không có cấp để F1 với con cho con quý vị vào để học. Thì cái bài toán đó quý vị phải tính, một là xin chuyển dạng ngay lúc này, tại vì nhưng mà ngay lúc này có thể khó, tại vì bên trường họ có thể không có cấp cái I-20, họ nói con quý vị chưa có bằng phổ thông. Hoặc hai, quý vị đợi con quý vị có bằng phổ thông xong, quý vị trả cái tiền premium processing và xin chuyển dạng bên này. Hoặc ba, cho con quý vị về Việt Nam sau hay trong cái thời điểm hè năm tới á, là xong làm cái cuộc hẹn với bên phỏng vấn cho cái thị thực với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán. Lãnh sự quán đại sứ quán cấp xong, con quý vị có thể nhập vào nhập học và không cần phải đợi lâu.
Thắc mắc tiếp theo là nếu con tôi không đi vô đại học mà vẫn ở lại cùng tôi thì cháu có thể đến 21 tuổi. Cháu có thể đến 21 tuổi phải không?
Đúng rồi, cái vấn đề cái dạng ăn theo của F4 cho tới 21 tuổi là
Ngày CP, ngày CP là ngày gì ha? F2A, lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn tới đâu rồi?
F2A là lãnh sự quán Mỹ, bây giờ họ đang lên lịch trình việc tới, theo cái lịch chiếu kháng của tháng 10 năm nay là ngày 22 tháng 11 2021.
Phúc Nguyễn xin hỏi con số 125.000 người tị nạn mà Tổng thống Biden đưa ra cho năm tài khóa 25 có ảnh hưởng tới thời gian nhanh chậm của diện F theo lịch visa hay không?
Dạ không, cái đó là cái con số liên quan tới những người nào xin tị nạn thôi, nó không có ảnh hưởng gì về bất kỳ những cái hồ sơ nào mà xin đoàn tụ gia đình dưới family base, có nghĩa là theo gia đình, hoặc là EB base qua công ty, nó không ảnh hưởng gì cả.
Bây giờ qua YouTube có bạn Anh Tuấn Nguyễn cho tôi hỏi ngày ưu tiên của hồ sơ EB3 đã chạy tới ngày tháng năm nào rồi?
Theo cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao đưa ra tháng 10 năm nay, thì EBT bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ duyệt tới ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Xin hỏi Trời mình xin phép lướt qua những câu bình luận ha, để mình ưu tiên cho những câu hỏi nha quý vị. Tôi đang xin visa EB3, tôi có xem trên trang nào thì có thể biết được hồ sơ của mình đang ở giai đoạn nào?
Không có trang nào, quý vị phải liên lạc với cái người làm hồ sơ quý vị, họ sẽ báo cho quý vị biết. Chứ bên sở di trú họ không có một cái trang nào để cho biết cái, tại vì EBT nó chia ra rất là nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là bên Bộ Lao động, Department Labor cho xin cái chứng chỉ lao động của quý vị. Cái giai đoạn thứ hai là cái I-140 với sở di trú, còn cái giai đoạn thứ ba 140 xong coi bên trung tâm thị thực. Ba cái lĩnh vực, ba cái khu vực đó họ không có làm việc với nhau để mà họ có một cái bản thông tin để họ báo cho quý vị biết. Quý vị liên lạc với cái người làm hồ sơ quý vị á, cái người luật sư á, họ sẽ báo cho quý vị biết.
Câu hỏi này thú vị. Cho hỏi lịch visa là do ai cho chạy hoặc cho ngừng?
Cái lịch visa để mà cho, nếu mà quý vị nói về cái vấn đề cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra đó, thì trước giờ những cái người luật sư học về luật di trú được kể câu chuyện như vậy nè. Ở bên Bộ Ngoại giao có một cái phòng rất là nhỏ, trong cái phòng đó có 2 3 người họ ngồi đó. Cái công việc của họ quanh năm suốt tháng là cộng tổng kết lại là bên sở di trú đã cấp được bao nhiêu thẻ xanh và bên Bộ Ngoại giao đã cấp bao nhiêu thị thực, và họ mỗi tháng họ sẽ đẩy ra cái bản bulletin mới. Thì trên thực tế thì là cái bản visa bulletin này được bên Bộ Ngoại giao đưa ra, và những cái người mà làm trong cái lĩnh vực mà coi như là đưa cái lịch chiếu kháng này ra đó, họ phải cân nhắc lại mỗi tháng, là họ phải tổng lại hết những cái hồ sơ mà cho sở di trú là họ cấp được bao nhiêu thẻ xanh trong tháng đó, và coi như Bộ Ngoại giao cấp được bao nhiêu thẻ xanh trong toàn quốc, toàn nước luôn á, chứ toàn thế giới này, là cấp bao nhiêu thẻ xanh, bao nhiêu thị thực định cư, và họ sẽ lấy con số đó họ tra lại với con số mà bên Mỹ cho phép cho mỗi năm, và họ mới nhích cái ngày lên xuống theo cái số thực tế. Nên vì vậy nếu mà quý vị tra ra mà đi tìm hiểu về cái đó nó mới thú vị, chứ nói nhà nó chán rồi.
Thanh Tuyền xin hỏi đang xin visa EB3 đang muốn làm giấy đi du lịch qua Mỹ, vậy có nên hay không nên đi du lịch trong khi chờ visa EB3?
Nếu quý vị có quyền để xin visa đi du lịch, nhưng mà vấn đề là trong cái visa, trong cái hồ sơ DS-160 quý vị mà báo cho biết, báo cho bên Bộ Ngoại giao biết, thì có thể họ sẽ không cấp cái visa đi du lịch cho quý vị.
Diện bảo lãnh anh chị em nay chờ bao lâu có thể phỏng vấn?
Diện bảo lãnh anh chị em thì bây giờ cái ngày ưu tiên của lịch chiếu kháng đang kẹt gần mấy gần cả năm nay không nhích. Họ vẫn mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2007 và cái ngày này nó bị kẹt rất là lâu rồi, nó không nhích lên một chút nào cả.
Câu hỏi của bạn Tuấn Thomas là hồ sơ EB3 mà dạng là unskilled thì mở năm nay bao lâu hoàn tất, và xin hỏi luật sư Thanh có thụ lý những hồ sơ đó không?
Về vấn đề unskilled worker EB3 bao lâu hoàn tất thì nó sẽ rất là tùy theo cái công ty của quý vị và cái chứng chỉ lao động của quý vị làm như thế nào và cái recruiting process. Còn nếu mà Khanh ước tính, nếu mà làm đúng hết theo tất cả mọi việc đó, và đúng theo, có nghĩa là đi từ đâu, từ giai đoạn nào cũng đúng cái thời gian mà không có vấn đề gì đó, thì quý vị sẽ đợi gần gần 2 năm từ cái ngày quý vị nộp cái hồ sơ, xin lỗi, quý vị sẽ đợi gần 3 năm rưỡi từ cái ngày mà quý vị bắt đầu là bắt tay vào làm cái chứng chỉ lao động tới cái ngày mà quý vị có thể cái cuộc phỏng vấn. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày phỏng vấn mà bên Bộ Ngoại giao họ bắt đầu họ phỏng vấn là bây giờ ngày 15 tháng 11 2022, mà mình là tháng 10 10 2024, mà mình chưa tính cái một năm thời gian để mà làm cái chứng chỉ lao động và coi như là cái 6 tháng mình phải đợi nó nữa. Nên 2 năm cộng với cái thời gian mình đợi cái chứng chỉ lao động nữa là cỡ 3 năm, 3 năm rưỡi.
Xin hỏi du học sinh khi có một ý tưởng và thực hiện tự túc hoặc là được tài trợ tương tự như EB5 thì có thụ hưởng được thẻ xanh hoặc tương tự như thẻ xanh hay không?
Khanh không hiểu cái câu hỏi là như thế nào.
F4 đã mở tới năm nào rồi luật sư?
Thưa F4 bây giờ duyệt tới ngày 1 tháng 8 2007.
Khi bảo lãnh thì cháu tôi 12 tuổi nhưng khi được phỏng vấn cháu đã 21, thì có được đi theo em tôi không?
Cái này thì mình sẽ dùng cái luật trừ tuổi, mình coi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ bao lâu từ cái ngày mình nộp. Mình sẽ giống như là mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận cái đơn I-130, mình trừ đi cái ngày ưu tiên, có nghĩa là cái ngày mình nộp, và tới cái ngày phỏng vấn mình lấy tuổi của cháu, mình trừ đi cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt hồ sơ. Nếu mà trừ xong cháu vẫn dưới 21 tuổi thì cháu vẫn có thể đi. Nhưng mà cái quan trọng rằng là tới cái một khi cháu 21 tuổi rồi thì mình phải báo cho cơ quan mà có cái đang nắm hồ sơ biết rằng là mình dùng luật trừ tuổi, và trừ xong cháu vẫn dưới tuổi thì cháu mới có thể được đi phỏng vấn. Chứ có rất nhiều trường hợp là ví dụ là cái ngày phỏng vấn thì không, ví dụ có một cháu tới ngày phỏng vấn quá 21 tuổi mà bên gia đình không có báo cho bên lãnh sự hoặc là bên NVC biết, nguyên gia đình cứ lù khù đi vô bên lãnh sự để phỏng vấn, thì cái người lãnh sự họ sẽ nói cái cháu 21 tuổi đi về không được. Cho dù mình nói ô bây giờ tôi muốn áp dụng luật trừ tuổi cũng không được, tại vì mình phải báo cho lãnh sự quán biết trước. Nếu mà mình đợi tới ngày phỏng vấn mình báo thì lãnh sự quán xóa đi về đi, làm báo cho chúng tôi biết xong chúng tôi mới coi cho một cái ngày khác. Còn nếu mà mình đã biết cháu đã quá 21 tuổi rồi và bây giờ mình đang biết hồ sơ đang ở đâu, giống như bên trung tâm thị thực và bên lãnh sự, thì mình báo thẳng cho bên trung tâm thị thực biết luôn và nói này, cháu này đang 21 tuổi này, bây giờ chúng tôi muốn dùng cái luật trừ tuổi, đưa bằng chứng vào trung tâm thị thực, họ ok, họ đẩy hồ sơ qua bên lãnh sự thì quý vị không có phần phải lo nữa. Còn nếu mà hồ sơ đang ở lãnh sự và cháu được quá 21 tuổi, mình email vào cho lãnh sự, có một cái bộ phận nó gọi là immigrant visa unit đó, IV, thì mình liên lạc với cái immigrant visa unit đó bằng email, giống như bên trang của lãnh sự quán của Sài Gòn đó, có một cái phần cho immigrant visa mà có một cái số contact trong đó, mình có thể email họ, mình gửi hết bằng chứng vào, thì ngay lúc đó là nếu mà mình đã làm xong với trung tâm thị thực rồi và đẩy về bên lãnh sự, mình email lãnh sự cho đi, nhưng mà mình phải gửi bằng chứng vào. Nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo cái cháu của quý vị được 21 tuổi ở giai đoạn nào, ở giai đoạn trung tâm thị thực hay đang ở giai đoạn đợi phỏng vấn. Cái đó mình phải sẽ báo cho mỗi khu vực biết.
Có người muốn thắc mắc cách liên lạc với luật sư Khanh như thế nào và luật sư Khanh nhận tư vấn từ những tiểu bang nào?
Nếu mà quý vị cần phải liên lạc với Khanh á, thì một là quý vị có thể email Khanh qua khanhtphạmlawfirm@gmail.com. Cái thứ hai là số điện thoại Khanh là bên Viber là 832-877-5080. Nếu là về di trú thì Khanh có thể làm bất kỳ tiểu bang nào cũng được, hoặc là bất kỳ ở đâu từ thế giới, nếu mà từ muốn về lại Mỹ, chứ không phải Khanh làm di trú đi những nước khác. Nên cái đó nó có, và có nhiều người sẽ hỏi ồ tôi muốn đi nước này nước nọ, cái đó không phải về cái chuyên môn của Khanh là chỉ đưa những cái người nào có nhu cầu muốn qua Mỹ thôi.
Quý vị có những cái thắc mắc riêng tư không tiện nêu lên trong cái chương trình công cộng như thế này thì quý vị có thể liên lạc riêng với luật sư Khanh để được tư vấn cá nhân hoặc là để được giải đáp cá nhân. Và một khi quý vị liên lạc qua cá nhân như vậy thì dĩ nhiên là nó sẽ khó khăn hơn để được trả lời, là tại vì luật sư Khanh cũng nhận được rất là nhiều những yêu cầu tương tự. Thì mong quý vị kiên nhẫn, nếu quý vị có thể đưa lên trong chương trình như thế này thì hỏi đáp lượm liền ngay tức thì và trực tiếp hàng tuần tối thứ năm nha quý vị. Giao Kim, tôi có visa B1 B2, tôi có đi Mỹ thăm con và ở lại 6 tháng. Khi tôi cho tôi hỏi sau thời gian bao lâu tôi có thể quay lại Mỹ mà hải quan không làm khó dễ.
Thực tế là trên luật pháp thì nếu mà quý vị ví dụ ngày hôm nay quý vị rời khỏi Mỹ thì thực tế ngày mai quý vị vẫn có thể quay về Mỹ lại được, không có vấn đề gì. Tại vì cái nếu mà quý vị về Mỹ trước khi cái visa hết hạn thì bên hải quan họ sẽ cho quý vị vào, nhưng mà cái này nó rất là hên xui may rủi, luật không có nói về cái thời gian cố định quý vị cần phải ở nước ngoài là bao lâu. Nên nếu mà quý vị vào quý vị gặp một cái người hải quan dễ tính thì họ không có care quý vị, ngày quý vị mới về xong quý vị quay trở lại họ không care. Nhưng mà ví dụ quý vị gặp một cái người hải quan nào hơi khó chịu một chút thì họ sẽ làm khó dễ quý vị. Nên vì vậy không có một ngày cố định. Mà nếu mà Khanh nói thì Khanh sẽ nói quý vị đợi hơn vài tuần quý vị hãy quay lại tiếp, có thể là 1 tháng hay 2 tháng như thế nào đó. Nếu mà cần quay về nhanh quá thì Khanh nghĩ trong vòng 1 tháng thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà quý vị đi sau 1 tuần sau quý vị quay trở về thì cái đó là quý vị là đang thử cái hạn vận hên xui may rủi của quý vị thôi.
Đào Phương Uyên, tôi con tôi đang làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ đi định cư nhưng mẹ muốn đi du lịch sớm nên xin phỏng vấn du lịch không đậu. Nếu tiếp tục xin phỏng vấn du lịch có ảnh hưởng tới hồ sơ đang bảo lãnh không?
Khanh không nghe chị nói, hình như bị cắt đứt đó chị.
Con đang làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ đi định cư nhưng mẹ muốn du lịch
Không
sớm
có tiếng
đã
nói
xin
luôn.
du lịch mà bị bác phỏng vấn. Vậy nếu tiếp tục phỏng vấn du lịch thì có ảnh hưởng tới hồ sơ đang bảo lãnh không?
Không nghe gì được chị. Từ chị Khanh không nghe, con không nghe được tiếng nói.
Dạ,
Bên
luật sư Thanh không nghe được âm thanh rõ ràng lúc này. Xin
như vậy là bên của Khanh có vấn đề. Khanh
dạ,
không nghe được gì
cảm ơn
à? Đợi
nghe
một
luật sư
chút
Thanh
nhé,
rất
để
là
Khanh
tốt.
coi nhé.
Anh thử tháo cái tai nghe xem nó có tốt hơn không, tại vì lúc này cái đường âm thanh hơi bị trục trặc, bên đây vẫn nghe được.
Đợi xin phép.
Xin quý vị vui lòng thông cảm tại vì đường truyền trực tiếp lâu lâu có một số sự cố kỹ thuật trên đường truyền Internet. Mong quý vị kiên nhẫn, chúng tôi sẽ trở lại giây lát sau khi luật sư Khanh điều chỉnh lại cái âm.
Tự nhiên nó bị
Luật sư Khanh đã trở lại được chưa ạ? Và nghe được rõ không thân? Trong khi vẫn đang tiếp tục nhận được các câu hỏi của quý vị trên Facebook và YouTube, mong quý vị tiếp tục gửi những câu hỏi của mình để trước khi chương trình kết thúc mình được giải đáp những thắc mắc của mình. Lúc này đang kết nối lại với luật sư Khanh trên đường truyền Internet. Xin hỏi luật sư Khanh đã nghe lại được chưa ạ? Trà My không nghe được âm thanh hoặc là tín hiệu từ luật sư Khanh. Không biết là quý vị ở ngoài có nghe rõ được không? Mong quý vị để một vài câu bình luận để chúng tôi biết được là quý vị có nghe hoặc còn thấy hình hay không để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Luật sư Khanh có thể chạm vào màn hình thoát ra và trở lại được không ạ? Vẫn không thấy âm thanh tín hiệu từ phía luật sư Khanh Phạm. Xin lỗi quý vị là trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp thì có một vài cái lỗi kỹ thuật từ phía luật sư Khanh do Internet và do âm thanh truyền không tốt cho nên luật sư Khanh không nghe được. Trà My cũng mong luật sư Khanh có thể trở lại ngay để tiếp tục trả lời phần hỏi đáp còn dang dở cho quý khán thính giả. Hiện bây giờ đã là 11 giờ 47 phút tối giờ Việt Nam. Mong rằng là một vài phút sau luật sư Khanh có thể trở lại được với chương trình để kịp thời giải đáp cho quý vị trước khi chúng ta chia tay và hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Mong chờ tín hiệu từ luật sư Khanh, không biết anh còn nghe được hay không ạ? Trà My vẫn nghe rất là tốt từ phía luật sư mà không thấy luật sư hồi đáp, có nghĩa rằng là âm thanh trục trặc bên kỹ thuật bên phía luật sư Khanh rồi, mong quý vị thông cảm. Chúng ta không còn cách nào hơn là vì phía bên Đài Voa không thể chỉnh sửa cái đường dây kỹ thuật của phía luật sư Khanh. Như vậy thì thôi, mong quý vị thông cảm và chúng ta hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau nhé. Chương trình nãy giờ cũng đã giải đáp đa số tất cả những câu hỏi mà quý vị để trên đây, cả Facebook lẫn YouTube. Chương trình đều đặn tối thứ năm, quý vị theo dõi thường xuyên không những là được trả lời thắc mắc riêng tư mà còn được cập nhật tin tức về di trú Hoa Kỳ theo dòng thời sự diễn tiến, nhất là gần đến bầu cử Mỹ thì tin tức về di trú luôn luôn là những tin tức nóng bỏng và sôi động nhất, thay đổi từng giờ từng phút. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tiếng Việt ở địa chỉ Facebook và VOA tiếng Việt video ở trên YouTube. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và mong quý vị thông cảm cho sự cố kỹ thuật ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại vào tối thứ năm tuần sau và tiếp tục giải đáp những câu hỏi còn dang dở ở đây. Mong quý vị trở lại và nhắc nhở là tuần trước tôi hỏi mà chưa được trả lời, chúng tôi sẽ ưu tiên. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.